Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã chiến thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử sơ bộ đảng tại các tiểu bang trên khắp nước Mỹ trong ngày siêu thứ ba, chuẩn bị tiến vào một trận tái đấu lịch sử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11, bất chấp mức độ tán thành thấp của cử tri trong các cuộc thăm dò dành cho cả hai ứng cử viên. Ông Trump đã giành được phiếu bầu của Đảng Cộng Hòa ở 14 trong số 15 bang, bao gồm cả các bang nhiều đại biểu là California và Texas, bỏ xa cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley, đối thủ cuối cùng còn lại của ông. Chiến thắng duy nhất trong đêm của bà Haley là ở bang Vermont. Màn trình diễn vượt trội của ông Trump trong siêu thứ ba có nghĩa là ông gần như đã giành được đề cử tổng thống lần thứ ba liên tiếp, mặc dù đang đối mặt với hàng loạt các cáo buộc hình sự. Ông Trump và ông Biden nhanh chóng tập trung vào nhau khi kết quả trở nên rõ ràng. Trong phát biểu chiến thắng tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, ông Trump tập trung vào chính sách nhập cư của ông Biden và gọi ông là tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử. Ông nói các thành phố của chúng ta đang tràn ngập tội phạm di dân, mặc dù dữ liệu tội phạm không phản ánh khẳng định đó của ông. Ông Biden một lần nữa coi ông Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ. Kết quả tối nay để lại cho người dân Mỹ một sự lựa chọn rõ ràng. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước hay sẽ cho phép Donald Trump kéo chúng ta thụt lùi vào sự hỗn loạn, chia rẽ và đen tối đã định hình nền nhiệm kỳ của ông ấy. Ông nói trong một tuyên bố, ông Biden cũng giành chiến thắng áp đảo bên đảng Dân Chủ, bất chấp một làn sóng phản đối ở Minnesota và 6 bang khác do các nhà hoạt động tổ chức phản đối việc ông mạnh mẽ ủng hộ Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas đã thu được kết quả cao bất ngờ. Theo Edison Research, số phiếu không cam kết ở bang Minnesota đạt đến 19% với gần 90% số phiếu đã được kiểm, cao hơn mức 13% mà một số nỗ lực tương tự ở bang Michigan đã thu được vào tuần trước. Tuy nhiên, ông Biden đã thắng ở bang Minnesota và 14 bang khác, bao gồm cả cuộc bỏ phiếu qua thư ở bang Iowa đã kết thúc vào thứ ba. Nhưng ông đã phải chịu một sự thất bại tại lãnh thổ Samoa, nơi doanh nhân Jason Palmer đã giành được 51 phiếu bầu so với 40 phiếu bầu của ông, theo đảng Dân Chủ Samoa. Một chiến dịch tranh cử tiếp theo giữa ông Trump 77 tuổi và ông Biden 81 tuổi là điều mà dường như rất ít người Mỹ mong muốn. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cả ông Biden và ông Trump đều có tỷ lệ tán thành thấp trong lòng cử tri. Đây là cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ lặp lại lần đầu tiên kể từ năm 1956. Hai máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các cơ sở nhiên liệu tại một trong những nhà máy quặng sắt lớn nhất của Nga hôm thứ Tư 6 tháng 3. Mặc dù không có ai bị thương và nhà máy vẫn hoạt động bình thường, các quan chức Nga và chủ nhà máy cho biết. Thống đốc Kursk Roman Starovoyt cho biết chiếc máy bay không người lái thứ hai đã tấn công nhà máy quặng sắt Mikhailovsky GOK thuộc sở hữu của Metalovest, nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất của Nga, khoảng 2 giờ sau khi ông thông báo cuộc tấn công thứ nhất. Ông đăng trên mạng xã hội rằng lực lượng phòng không Nga đang làm việc và kêu gọi người dân bình tĩnh. Đoạn video chưa được xác minh trên các kênh Telegram của Nga cho thấy những đám khói đen bốc lên trời và gây hư hại tại nhà máy, rõ ràng là sau cuộc tấn công đầu tiên. Một nguồn tin từ cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine nói với Reuters rằng cơ quan này chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Metalovest cho biết trong một tuyên bố sau vụ tấn công đầu tiên, hôm nay do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở quận Zelenovsky, một thùng nhiên liệu tại kho nhiên liệu và dầu nhờn của nhà máy chế biến và khai thác mỏ Mikhailovsky đã bốc cháy. Công ty cho biết trong các tuyên bố riêng sau cả hai cuộc tấn công rằng nhà máy vẫn hoạt động bình thường. Không có thương vong, các biện pháp cần thiết hiện đang được thực hiện để dập tắt đám cháy. Thống đốc Starovoy đổ lỗi cho Kyiv về các cuộc tấn công vào nhà máy ở quận Zelenovsky của vùng Kursk, nơi nổi tiếng với các mỏ sắt và nằm cách biên giới Ukraine khoảng 90 km. Sau đó, ông nói có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công tên lửa vào khu vực này. Mikhailovsky GOK là một trong những cơ sở khai thác và chế biến quặng sắt lớn nhất ở Nga. Thông qua khai thác lộ tiên, Mikhailovsky GOK đang phát triển một mỏ quặng sắt với trữ lượng đã được chứng minh là 10,4 tỷ tấn, theo Metalovest. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng kinh tế khác của Nga trong những tuần gần đây. Khu vực Kursk thường xuyên bị tấn công trong thời gian chiến tranh. Mikhailovsky GOK trước đó đã bị tấn công vào tháng 12 khi thống đốc Kurt Stavrovoy nói rằng một trong máy bay không người lái của Ukraine đã làm hỏng đường dây điện cung cấp một phần cho nhà máy. Ukraine đã tập trung vào máy bay không người lái tầm xa để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga. Kyiv bắt đầu cuộc chiến mà không có khả năng tấn công tầm xa như đối thủ, và các đồng minh phương Tây của họ từ chối cung cấp tên lửa tầm xa vì sợ xung đột leo thang. Cuộc đối đầu kịch tính với Bắc Kinh ở Biển Đông trong tuần này là sự cố nghiêm trọng nhất đối với Philippines, các quan chức an ninh hàng đầu của nước này nói hôm thứ Tư, đồng thời cam kết sẽ không lùi bước trong việc tái khẳng định chủ quyền của nước này. Philippines đã vô cùng tức giận trước hành vi gây hấn lặp đi lặp lại của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, cáo buộc các tàu của nước này hôm thứ Ba sử dụng vòi rồng ngăn chặn và quấy rối một nhóm tiếp tế của Philippines cho các binh sĩ đồn trú tại bãi cỏ mây tranh chấp. Lực lượng đặc nhiệm Biển Đông của Philippines cho biết một đô đốc hàng đầu đang ở trên con tàu bị lực lượng hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng, làm vỡ kính chắn gió và làm bị thương 4 nhân viên hải quân. Đô đốc không hề hấn gì. Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, người phát ngôn của lực lượng đặc nhiệm Jonathan Malaya nói, đồng thời cáo buộc Trung Quốc cố tình gây rối và kích động một cách ác ý. Trung Quốc cáo buộc Philippines xâm phạm lãnh thổ của mình, tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi đối với dạng san hô nằm cách đất liền 1.300 km. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên phần lớn Biển Đông, bất chấp Hội đồng Trọng tài Quốc tế kết luận rằng quan điểm đó không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro hôm thứ Tư nói các tuyên bố của Trung Quốc là vô căn cứ và hành động của họ trong tuần này rõ ràng là phi pháp và hết sức thiếu văn minh. Nói một cách đơn giản, tuyên bố này là một tuyên bố mà không một quốc gia có tư tưởng đúng đắn nào trên thế giới đồng ý và bị nhiều người thẳng thừng lên án, ông Teodoro nói trong một tuyên bố. Nỗ lực vô ích của họ nhằm bịa ra và bán câu chuyện này đã thất bại khi đối mặt với những sự thật không thể chối cãi. Vụ việc hôm thứ Ba là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc xung đột giữa Philippines và Trung Quốc về các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, chung với thời điểm gia tăng các hoạt động phòng thủ gần đây giữa quân đội của Manila và Washington. Australia và các quốc gia Đông Nam Á hôm thứ Tư kêu gọi kiềm chế ở Biển Đông đang tranh chấp và tuân thủ trật tự dựa trên luật lệ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Chúng tôi khuyến khích tất cả các nước tránh bất kỳ hành động đơn phương nào gây nguy hiểm cho hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Tuyên bố chung sau cuộc họp kéo dài 3 ngày nói, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tình hình nhìn chung vẫn ổn định và quan điểm của Trung Quốc về bãi cỏ mây là nhất quán và rõ ràng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ đứng về phía Philippines sau những hành động khiêu khích của Trung Quốc. Philippines và Hoa Kỳ có hiệp ước phòng thủ chung ràng buộc họ phải bảo vệ lẫn nhau nếu bị tấn công, làm tăng nguy cơ trong khu vực nơi căng thẳng đã âm ỉ trong nhiều thập kỷ qua về yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông, một tuyến thủy lộ quan trọng cho thương mại toàn cầu. Các quan chức Philippines hôm thứ Tư nói rằng việc dẫn ra hiệp ước đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng mặc dù các cuộc tham vấn đang diễn ra giữa hai nước. Tuy nhiên, khi phát biểu khi ở Australia, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nói đây không phải là lúc cũng như là lý do để kích hoạt hiệp ước, nhưng vụ việc đang được xem là rất đáng báo động. Các nhà đàm phán tại Quốc hội Hoa Kỳ công bố một dự luật hôm 3 tháng 3 mà qua đó sẽ tài trợ cho các bộ phận quan trọng của chính phủ trong suốt thời gian còn lại của năm tài chính vốn bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái đến cuối tháng 9 năm nay. Trong số các điều khoản trong gói phân bổ ngân sách có các khoản quỹ quan trọng để chống lại Trung Quốc ở Thái Bình Dương trong khuôn khổ thỏa thuận được ký kết năm ngoái có tên là Hiệp ước Liên kết Tự do hay COFA. Theo thỏa thuận, Micronesia, Palau và quần đảo Marshall sẽ nhận được 7 tỷ đô la viện trợ kinh tế trong vòng 20 năm. Đổi lại, Washington sẽ cung cấp khả năng phòng thủ cho họ và có thể từ chối không cho Trung Quốc tiếp cận vùng lãnh hải của họ, một khu vực hàng hải rộng hơn lục địa của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã có các thỏa thuận tương tự có hiệu lực với Micronesia và Marshall từ năm 1986 và với Palau từ năm 1994. Công dân từ các quốc gia này được phép đi lại sống và làm việc tại Hoa Kỳ với tư cách không di dân. Thượng nghị sĩ Maisie Hirono, một đảng viên Đảng Dân Chủ, người từ lâu đã ủng hộ việc tài trợ toàn bộ cho thỏa thuận này, đưa ra một tuyên bố vào tối ngày 3 tháng 3. Khi chúng ta nỗ lực chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, những thỏa thuận này cực kỳ quan trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta và các đồng minh của chúng ta, cũng như đối với hàng chục nghìn công dân COFA đang sống, làm việc và nộp thuế ở Hoa Kỳ. Động thái này được đưa ra sau khi 26 thượng nghị sĩ, bao gồm thượng nghị sĩ Joe Manchin, đảng viên Đảng Dân Chủ, và John Barrasso, đảng viên Đảng Cộng Hòa, kêu gọi lãnh đạo Thượng viện đưa ra những nội dung mà trước đó đã bị loại khỏi dự luật chi tiêu an ninh của Thượng viện vào ngày 12 tháng 2. Các thượng nghị sĩ viết, việc không hành động về COFA sẽ mở ra cơ hội cho ảnh hưởng và tài trợ tham nhũng nhiều hơn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong khu vực. Lãnh đạo các đảo Thái Bình Dương vẫn thận trọng.
Mexico đã triển khai quân đội trên khắp cả nước để bảo vệ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi tội phạm có tổ chức. Thiếu tướng lục quân Vicente Mandujano cho biết số lượng binh sĩ lớn nhất đã được điều tới thành phố biên giới Tijuana.
Chính phủ Mexico đang điều 2.000 binh sĩ để củng cố chiến lược an ninh công cộng và bảo vệ công dân. Mục tiêu là ngăn chặn các vụ giết người liên quan đến tội phạm có tổ chức.
Khu vực Tijuana là một trong những nơi có tỷ lệ giết người cao nhất cả nước với các vụ giết người xảy ra hàng ngày. Nhưng bạo lực chết người gắn liền với tội phạm có tổ chức không chỉ ở đây. Theo Bộ Quốc phòng Mexico, hơn 3.000 binh sĩ và thành viên vệ binh quốc gia đã được điều động đến các bang khác khi tình trạng bạo lực liên quan đến băng đảng tội phạm tăng cao. Mới đây, các binh sĩ đã cảnh giác cho một cuộc điều tra vụ giết người hàng loạt ở Tlaquepaque, một thành phố phía nam Guadalajara, khiến 7 người chết. 5 trong số đó là thanh thiếu niên và một số người khác bị thương. Các quan chức bang Jalisco quy vụ tấn công này cho các băng đảng tội phạm. Chính phủ Mexico trước đây đã phái quân đội tới giúp cảnh sát chống lại các băng nhóm tội phạm. Nhưng đây là lần đầu tiên họ điều nhiều binh sĩ đến biên giới phía bắc đất nước cùng một lúc như vậy. Edgardo Flores Campbell, thuộc Ủy ban An toàn Công cộng của Tijuana, đặt câu hỏi về chiến lược này.
Thật vô nghĩa khi 2.000, 3.000, 5.000, 7.000 vệ binh quốc gia đến nếu họ không thực hiện công tác tình báo, hoạt động bí mật và phân tích trước đó.
Quân đội đã phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng và thông đồng với tội phạm có tổ chức. Nhưng chính quyền địa phương, bao gồm cả Tổng chưởng lý Baja California Maria Elena Andrade Ramirez, cho biết quân đội đã giúp giảm tội phạm trong năm 2023 so với năm trước.
Số vụ giết người đã giảm 25% và ở Tijuana giảm 9%.
Nhưng những vụ giết người hàng ngày vẫn tiếp tục diễn ra ở Tijuana. Dữ liệu của chính phủ cho thấy trong một tháng rưỡi đầu năm 2024 đã có hơn 240 vụ giết người được báo cáo.